Một lần nữa, trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em ở trong Chúa. Chúng ta đã có thì giờ để nghe những lời làm chứng, những sự khích lệ và những lời kêu gọi để tham gia vào trong chương trình Trường Chúa Nhật. Và buổi sáng hôm nay, tôi cũng muốn dùng chủ đề này trong sự khích lệ quý ông bà, anh chị em về việc chúng ta học lời của Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Kinh Thánh với chủ đề là lời linh nghiệm, và câu gốc của chúng ta ở trong Hebrew đoạn 4 câu 12: vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Đây là câu gốc, đây là câu Kinh Thánh rất là quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, là lời sắc bén như lưỡi gươm hai lưỡi. Tôi xin có một câu hỏi đối với Hội Thánh, một câu hỏi nghiêm túc. Và chúng ta cứ suy nghĩ một vài giây rồi trả lời. Ai trong số chúng ta thật lòng tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời? Cảm ơn Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng chúng ta tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chuyện kể rằng có một anh tín đồ kia thường xuyên nhóm lại với Hội Thánh đi nhà thờ. Nhưng mà anh có tật hay ngủ gục ở trong giờ nhóm, đặc biệt là giờ mà mục sư giảng. Ông mục sư cũng hơi khó chịu về điều đó, nhưng mà chưa biết phải nói với anh như thế nào. Một chủ nhật kia, như thường lệ, khi mục sư đang giảng thì thấy anh đang ngủ gục. Và mục sư bèn nói với Hội Thánh rằng: ai muốn làm môn đồ của Chúa Giê-xu hãy đứng dậy. Thế là cả Hội Thánh đứng dậy. Anh tín đồ này không hiểu chuyện gì nên cũng đứng dậy theo. Rồi cả Hội Thánh ngồi xuống để nghe mục sư tiếp tục trong sự giảng dạy. Mục sư tiếp tục giảng và anh tín đồ này tiếp tục ngủ. Lần này thì mục sư thay đổi cái câu hỏi: ai trong số chúng ta đây muốn đi theo ma quỷ hãy đứng lên. Đang mơ màng thì anh tín đồ liền đứng bật dậy. Tất nhiên chỉ có một mình anh đứng dậy thôi. Sau khi định thần và biết rằng mình bị hớ, thì anh nhìn xung quanh và nói rằng: thưa Hội Thánh, tôi nhận thấy rằng cả Hội Thánh chỉ có một mình tôi đứng chung với mục sư mà thôi. Bây giờ tôi xin có câu hỏi thứ hai đối với Hội Thánh Chúa ở đây. Câu hỏi này rất dễ trả lời. Ai trong số chúng ta đây có tham gia học Trường Chủ Nhật, xin giơ tay lên. Tôi nhận thấy rằng câu trả lời, số người trả lời có ít hơn lúc nãy. Tại sao chúng ta tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời? Bởi vì nội tại và ngoại tại, những điều nội tại và ngoại tại đều cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh thật sự là lời của Đức Chúa Trời. Và vì vậy chúng ta tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Những cái sự chứng minh trong nội tại, tức là từ trong Kinh Thánh đó, đã đủ để cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh thật sự là lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà những bằng cớ khách quan hay là ngoại tại đó cũng thừa để chứng minh Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, về những bằng chứng nội tại thì chúng ta thấy cái tính nhất quán ở trong Kinh Thánh đã nói lên Kinh Thánh thật sự là lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có 66 sách riêng biệt, được viết ở trên 3 châu lục khác nhau: châu Á, châu Âu và châu Phi. Thời gian viết ước chừng khoảng 1.500 năm, được viết bởi hơn 40 trước giả, được viết ở trong ba ngôn ngữ khác nhau. Với những người viết trình độ, học thức, nghề nghiệp khác nhau. Nhưng đó không phải là 66 quyển sách riêng biệt, mà là một quyển sách duy nhất, không hề mâu thuẫn với nhau, không hề có những điểm dị biệt với nhau, đối lập với nhau, nhưng là một quyển sách nhất quán. Và cái sự thống nhất này đưa Kinh Thánh trở thành một quyển sách độc nhất, vô nhị so với tất cả các sách khác tồn tại ở trên trần gian này. Và đó là bằng chứng cho thấy tính thiêng liêng, tính thiên thượng của Kinh Thánh mà chúng ta có ở trong tay. Một bằng chứng cũng nội tại nữa cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, đó là vì những lời tiên tri được ứng nghiệm ở trong Kinh Thánh. Chưa có một quyển sách nào có những lời tiên tri nhiều, chi tiết và được ứng nghiệm một cách chính xác như Kinh Thánh chúng ta có ở trong tay, là lời của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có chứa hàng trăm chi tiết liên quan đến những quốc gia, những nhóm người, những cá nhân, tương lai của những dân tộc, đặc biệt là dân Israel. Có những lời tiên tri về những cái, về tương lai của những thành phố. Và hết thảy cho đến lúc này đây, chúng ta thấy rằng những lời tiên tri đó đều ứng nghiệm một cách hoàn toàn rõ ràng ở trong thực tế, và sẽ có những lời tiên tri tiếp tục được ứng nghiệm. Và lời tiên tri lớn nhất đã được ứng nghiệm, đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, là đấng đã được hứa ban, đấng Messiah đã đến nơi trần gian này. Và những lời tiên tri về Chúa của chúng ta là được chứa đựng nhiều nhất ở trong Kinh Thánh, và tất cả những chi tiết từ dầu là nhỏ nhặt nhất cũng đã được ứng nghiệm một cách hoàn toàn. Một bằng chứng nội tại nữa đó là cái quyền năng biến đổi của Kinh Thánh. Chưa có một quyển sách nào đem đến một sự biến đổi đời sống, thay đổi tấm lòng mạnh mẽ như là Kinh Thánh. Vô số người được thay đổi khi đọc lời của Chúa. Vô số người được thay đổi khi đọc lời của Chúa không nghe giảng một bài nào, mà không có một người hướng dẫn học Kinh Thánh trong vòng mấy tháng hay là một năm. Nhưng vô số người được thay đổi bởi lời của Chúa đến với họ, và họ đọc và được Đức Thánh Linh cảm động, được hiểu lời của Chúa và được thay đổi đời sống. Nếu chúng ta muốn, sẽ có rất nhiều người có những đời sống đầy xấu xa, tội lỗi, sẵn sàng đứng ở nơi đây để làm chứng rằng tôi đã được thay đổi bởi lời của Đức Chúa Trời, và bây giờ đời sống của tôi hoàn toàn khác lúc trước. Kinh Thánh chứa đựng sức mạnh và quyền năng thay đổi để có thể đưa một người từ một nơi hoàn toàn khác bây giờ ở một chỗ hoàn toàn khác. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó vẫn có những bằng chứng ngoại tại hay là những bằng chứng khách quan. Đó là tính chất lịch sử của Kinh Thánh. Những sự kiện lịch sử ghi ở trong Kinh Thánh hoàn toàn chính xác. Kinh Thánh không phải là một quyển sách lịch sử, tuy nhiên những điều ghi chép ở trong Kinh Thánh về phương diện lịch sử hoàn toàn chính xác. Qua những bằng chứng khảo cổ học và những cái bằng chứng khác, thì những điều đã được ghi trong Kinh Thánh, những thời điểm lịch sử v.v. được chứng minh là thật sự chính xác và đáng tin cậy. Một bằng chứng nữa của sự khách quan đó là tính đáng tin cậy của những trước giả, những người ghi chép lại Kinh Thánh. Kinh Thánh cho thấy rằng đó là những con người thật sự đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ những gì mình đã ghi. Nếu những trước giả không đáng tin cậy thì họ sẽ không sẵn sàng dùng cả đời sống của mình để bảo vệ những gì mình đã ghi, đặc biệt là những người ở trong Tân Ước. Họ phải trả bằng máu, bằng cả mạng sống để trung thành với những gì mà Chúa đã phán bảo và họ đã ghi chép ra. Và cuối cùng, cái bằng cớ ngoại tại để cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh thật sự là lời của Đức Chúa Trời, một bằng chứng rất là mạnh mẽ, đó chính là sự bền vững của Kinh Thánh. Kinh Thánh mà chúng ta có ở trong tay, cầm trong tay, bền vững theo thời gian, Mặc dầu Kinh Thánh này phải chịu đựng nhiều sự tấn công hằng học, nhiều sự mưu toan quỷ phá hơn bất kỳ quyển sách nào ở trong lịch sử. Những hoàng đế La Mã đầu tiên cho đến những nhà lãnh đạo ở trong một số quốc gia từ thời xưa cho đến thời cận đại, có những quốc gia vô thần, những quốc gia mà nền văn hóa ngược lại Cơ Đốc giáo đang tìm cách để phá hủy, hủy bỏ cái tầm ảnh hưởng và hủy bỏ sự hiện diện của Kinh Thánh nữa, nhưng đều thất bại. Và càng làm thì Kinh Thánh càng được lan rộng, càng được ảnh hưởng ở trong thế gian. Kinh Thánh đứng vững và tồn tại còn lâu hơn những kẻ chống đối nó nữa, phải không? Kinh Thánh vẫn là quyển sách, nếu chúng ta có thể gọi đó là sách. Kinh Thánh là một quyển sách được in ấn nhiều nhất, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất, được nhiều người đọc nhất hơn tất cả mọi quyển sách bestseller ngày nay. Biết bao nhiêu thế lực, chế độ, triều đại đã tìm mọi cách để tiêu diệt Kinh Thánh, để thiêu đốt Kinh Thánh, để cấm đoán Kinh Thánh. Nhưng tất cả những chế độ và những nhà lãnh đạo này đều sụp đổ, đều bị tiêu diệt. Nhưng Kinh Thánh vẫn còn y nguyên. Đó là bằng chứng để cho thấy Kinh Thánh là lời thật sự từ Đức Chúa Trời ban cho con người, tính thiêng liêng của Kinh Thánh. Nếu Kinh Thánh không có được một cái uy quyền từ nơi Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên thế gian, thì Kinh Thánh sẽ không có một tương lai hứa hẹn gì cả. Nhưng đây là lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên Kinh Thánh là một quyển sách, như Hebrew đoạn 4 câu 12 nói, lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và là lời linh nghiệm. Chúng ta nói lời của Đức Chúa Trời linh nghiệm, ít ra theo tôi thấy có ba lý do mà buổi sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Lời của Chúa linh nghiệm là bởi vì khi chúng ta đọc, khi chúng ta tiếp xúc với lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ được tẩy sạch bởi lời của Chúa. Chúng ta cũng được yên ủi, khích lệ bởi lời của Chúa. Và chúng ta cũng được khôn ngoan bởi lời của Chúa. Đây chính là những điều mà con người vẫn thường hay tìm kiếm. Và chỉ có lời của Chúa đem đến cho con người được sự tẩy sạch tấm lòng, được sự yên ủi, khích lệ khi hoạn nạn, khi khó khăn, và được ban cho sự thông sáng, sự khôn ngoan khi chúng ta bước đi ở trên trần gian, trên đường đời này. Điều đầu tiên mà chúng ta cây cứu ở đây đó là lời của Chúa khiến cho chúng ta được tẩy sạch, được trong sạch. Thi Thiên 119 câu 9 đến câu 11, chúng ta thấy, chúng ta có đọc ở trong Kinh Thánh đối đáp: người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Một đời sống được tẩy sạch là một đời sống không phạm tội với Đức Chúa Trời. Lời Chúa được trồng trong lòng chúng ta để giữ chúng ta khỏi phạm tội. Có người nói, diễn dịch cái câu này, tức là câu 11: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa, như thế này: quyển sách hay nhất trên thế gian là quyển Kinh Thánh. Nơi tốt nhất để đặt quyển sách này là ở đâu? Ở trong lòng. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi. Lời Chúa là quyển sách tốt nhất, và trong lòng là nơi tốt nhất để giữ, để đặt, để... Và lý do tốt nhất để đặt Kinh Thánh ở tại đó là vì Kinh Thánh cứu chúng ta khỏi phạm tội với Đức Chúa Trời. Cất điều tốt nhất vào trong nơi tốt nhất vì một lý do chính đáng nhất. tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22, đồng số đoạn 5 từ câu 25 trở đi thì chúng ta thấy có nói đến sự mối liên hệ giữa vợ và chồng. Trong đó nói rằng Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Tình yêu mà Đấng Christ dành cho hội thánh được bày tỏ ở trong công tác thánh hóa của Chúa. Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Về mặt địa vị thì hội thánh của Chúa đã được nên thánh rồi, bởi vì hội thánh của Chúa là gồm những người thánh, mà những người thánh tức là những ông bà thánh. Chúng ta đã được nên thánh về địa vị rồi, nhưng về mặt thực tiễn, hội thánh đang được biệt riêng ra từng ngày, được chuẩn bị về mọi mặt, về đời sống thực tế cũng như đời sống thuộc linh, để ra mắt tân lang là Đấng Christ. Và tiến trình nên thánh này được thực hiện bởi lời của Đức Chúa Trời. Đời sống của chúng ta, đời sống của tín hữu được thay đổi và được tẩy sạch khi chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời và vâng theo những lời ấy. Đức Chúa Giêsu đã từng phán: các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Và khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha ở trong bài cầu nguyện như thầy cả đó, Kinh Thánh nói, thì Chúa nói rằng: xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lẽ thật là gì? Chúa Giêsu giải thích: lời Cha tức là lẽ thật. Chúa Giêsu cầu nguyện: xin Đức Chúa Cha lấy lẽ thật khiến cho những môn đồ của Ngài được nên thánh, mà lẽ thật đó là lời Cha tức là lẽ thật. Đức Chúa Giêsu muốn có một dân được biệt riêng ra khỏi thế gian để dành cho chính Ngài, để dành cho Đức Chúa Trời, và cũng để hữu dụng cho Ngài. Và hội thánh ngày nay đang ở trong tiến trình nên thánh thực tiễn đó, và phương tiện để Đức Chúa Trời thánh hóa hội thánh của Ngài là bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tẩy sạch bởi lời của Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta thấy lời của Chúa là linh nghiệm, đó là chúng ta sẽ được yên ủi và khích lệ bởi lời của Chúa. Thi Thiên 119 câu 50 chép rằng: lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Tại sao sống lại? Có nghĩa là có một lúc trước khi đối diện với lời Chúa thì tác giả giống như là chết rồi, phải không? Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự khích lệ rất là lớn đối với tác giả của Thi Thiên 119. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Sự an ủi của lời Chúa đối với chúng ta không thể nào tả xiết được. Có một mục sư đã bị Đức Quốc xã trong thời của Hitler đó giam vào trong ngục. Ông bị giam một thời gian dài. Rồi sau đó có một sĩ quan Đức đến hỏi rằng: thưa mục sư, ông bị giam ở đây cũng hơi lâu rồi, bây giờ ông có cái nguyện vọng hay là có cái khiếu nại nào không, xin nói ra. Ông mục sư nói rằng: các anh đã bắt tôi, đưa tôi vào đây, và khi bắt tôi thì các anh đã lấy hết mọi thứ, từ những cái nhỏ như là kinh thánh, là đồng hồ, là nhẫn, là mọi thứ. Nếu nói là nguyện vọng thì quá nhiều, mà nếu nói khiếu nại thì còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà bây giờ điều tôi ao ước duy nhất trước bây giờ các anh, tôi nghĩ các anh làm được, đó là hãy trả lại tôi cuốn kinh thánh, bởi vì kinh thánh hết sức cần thiết. Kinh Thánh là nguồn thức ăn thuộc linh. Những năm tháng ở trong tù của mục sư này cần phải có quyển Kinh Thánh. Nhưng mà không phải chỉ một vị mục sư này mới kinh nghiệm được sự lạ lùng ở trong Kinh Thánh đâu. Biết bao cơ đốc nhân đã từng kinh nghiệm được điều đó. Và tác giả của Thi Thiên 119 cũng kinh nghiệm như thế. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Lời Chúa sẽ làm vơi đi cơn bối rối, ưu sầu, lo buồn, tan tóc. Lời Chúa đem đến sự vui mừng, bình an, khích lệ cho những linh hồn tuyệt vọng. Có một triết gia đã nói về Kinh Thánh như thế này: Kinh Thánh là quyển sách lao ráo nhiều nước mắt hơn hết, soi sáng cho nhiều lương tâm hơn hết, và xoa dịu nhiều nỗi hối hận hơn hết. Và trong một quyển tạm gọi là cái quyển Bách Khoa Toàn Thư thì nói về Kinh Thánh như thế này: vô số người quay về với Kinh Thánh để tìm nguồn an ủi, hy vọng và sự hướng dẫn trong những giai đoạn khó khăn và bấp bênh. Tôi xin đọc ở nơi đây một số câu Kinh Thánh đã từng, đang và sẽ khiến cho nhiều người được yên ủi trong cơn hoạn nạn. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 chép rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Ê-sai 41 câu 10. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 7: lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Giăng đoạn 16 câu 33. Một câu Kinh Thánh nữa trong Roma mà tôi vẫn thường trích dẫn: trái lại, trong mọi sự chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sau, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Roma đoạn 8: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và nếu phải dành những thì giờ để đọc những câu Kinh Thánh khích lệ an ủi cho những cơ đốc nhân ở đâu đó ở trên thế gian này và chính chúng ta, thì có lẽ chúng ta phải dành thêm nhiều 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 thời gian nữa. Lời Chúa đem lại sự yên ủi, khích lệ. Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự yên ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự hoạn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong mọi sự hoạn nạn nào mà họ gặp. Có lẽ tôi không cần phải nói nhiều về điều này, chi bằng hãy để kinh nghiệm của chúng ta với lời của Chúa nói lên điều này. Nếu chúng ta không kinh nghiệm được lời của Chúa yên ủi, khích lệ chúng ta ở trong cơn hoạn nạn, thì tôi tin rằng người khác nói với chúng ta nhiều như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không cảm nhận được. Một người đã từng ở dưới hố sâu đầy nguy hiểm đầy dơ bẩn, được kéo lên phía trên rồi thì không cần phải nói nhiều, người đó sẽ nhận thấy chỗ của mình so với cái chỗ trước đây của mình, đó là hai cái vực thẳm, hai cái thái cực khác nhau hoàn toàn. Tác giả Thi Thiên 40, tôi rất đồng cảm với tác giả Thi Thiên 40. Tôi luôn luôn nhắc điều này với chính mình. Thi Thiên 40, câu 2. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá và làm cho bước tôi vững bền. Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va. Chúng ta đã được đem lên khỏi hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm, và được đặt ở trên hòn đá, và Đức Chúa Trời đã làm cho bước chân của chúng ta được vững chắc. Có ai dám nói rằng chúng ta đã chưa từng ở trong hầm gớm ghê, khỏi vũng bùn lắm chăng? Lời của Chúa đã đưa chúng ta ra khỏi sự hoạn nạn để được yên ủi, được khích lệ. Đó là sự linh nghiệm của lời Đức Chúa Trời. Và sự linh nghiệm mà chúng ta thấy được, điều thứ ba mà chúng ta thấy được trong sự linh nghiệm của lời Đức Chúa Trời, đó là điều mà hàng muôn triệu người vẫn đang nói. Lời Chúa khiến cho chúng ta được khôn ngoan, được thông sáng. Lời Chúa đem đến sự khai trí. Như chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 119 câu 130, sự bài giải lời Chúa soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Dân Israel thời xưa đã trở nên một dân khôn ngoan và thông sáng. Mà Kinh Thánh ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 6 nói rằng đó là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai ở trên thế gian này. Nghĩa là chỉ có một thôi, không có hai. Không có một cái dân nào được khôn ngoan thông sáng giống như dân Israel. Lý do là vì nhờ luật pháp của Chúa, nhờ lời của Chúa. Tất nhiên sự khôn sáng này là bởi sự khôn sáng thuộc linh. Tuy nhiên chúng ta nhớ rằng chính nhờ sự vận dụng trí não để học thuộc lòng Kinh Thánh ngay từ lúc còn thơ, còn nhỏ, đã khiến cho não bộ của các trẻ em Israel và sau này lớn lên thành người lớn trở nên được vận động, được vận dụng, được luyện tập, và cái sự khôn ngoan đó được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo một số các sự nghiên cứu và báo cáo gần đây thì cho thấy rằng cái chỉ số thông minh của người Do Thái là cao hơn tất cả các dân tộc khác ở trên thế giới. Một nhân tài được xem là có chỉ số IQ trên 140 thì người Do Thái có tỷ lệ là 2.8%. Còn những dân tộc khác nói chung của thế giới thì chỉ trung bình khoảng 0.4% mà thôi. Chúng ta thấy rõ ràng như thế. Với các trẻ em Do Thái thì như ông William Barclay, ông có nói rằng trẻ em Do Thái lớn lên thuộc lời Đức Chúa Trời còn sớm hơn, còn nhanh hơn, còn nhiều hơn là thuộc cái tên của mình nữa. Những người làm cha làm mẹ ở trong gia đình Do Thái đã có những cái mẫu bánh, những cái mẫu tự và những luật pháp để cho trẻ em ăn và nhớ lời của Chúa. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay, cái điều ao ước của tất cả chúng ta, điều ao ước của tôi đối với ông quý ông bạn chị em, đó là nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Trong Colossae đoạn 3 câu 16, chúng ta thấy những quốc gia đi tiên phong ở trong vấn đề dân chủ và dân trí, đó chính là những quốc gia chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Cơ Đốc giáo, đặt nền tảng trên Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong một đất nước được xem là đất nước tự do, một đất nước phát triển về nhiều mặt, văn hóa, chính trị, quân sự, kinh tế, vân vân. Mặc dầu lịch sử của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cho thấy rằng chỉ có vài trăm năm thôi, so với những quốc gia ở cựu lục địa và những phần khác trên thế giới là rất là ngắn ngủi. Nhưng mà tại sao quốc gia này được phát triển như ngày hôm nay? Là bởi vì quốc gia này có những vị, tôi không nhớ tiếng Việt nên gọi như thế nào, có những người mở lập quốc đó, những nhà lập quốc đó, những founding fathers, là những con người yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa. Họ từ bỏ nơi cũ của mình sang đây để được tự do thờ phượng Chúa, tự do sống với lời của Đức Chúa Trời. Và quốc gia này phát triển ngày hôm nay được như thế. Nhưng mà chúng ta cũng nói thêm điều này, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho quốc gia mà chúng ta sinh sống ở tại đây. Bởi vì có vẻ như điều này càng ngày càng bị xuống, bị thụt lùi. Nhưng mà điều đó cũng cho thấy rằng những quốc gia dân chủ và dân trí là những quốc gia chịu ảnh hưởng bởi nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy buổi sáng hôm nay, khích lệ quý ông bạn chị em nhìn thấy được và chính mình kinh nghiệm được lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta. Vì đó là một lời khiến cho chúng ta được tẩy sạch đời sống. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Đó cũng là lời khiến cho chúng ta được an ủi, khích lệ. Và đó cũng là lời khiến cho chúng ta được khôn ngoan, thông sáng. Có một giáo sư đại học đã nói rằng tất nhiên là điều tốt nếu chúng ta có được sự hiểu biết về Kinh Thánh và sự hiểu biết ở trong trường đại học. Nhưng mà thà là chúng ta, các sinh viên có sự hiểu biết về Kinh Thánh mà không có cái sự hiểu biết ở trong trường đại học, còn hơn là ngược lại, có cái sự hiểu biết ở trong trường đại học mà không có sự hiểu biết về Kinh Thánh là lời của Chúa. Một giáo sư đại học đã nói như thế. Kinh Thánh không phải chỉ là lời của Đức Chúa Trời được phán cho con người. Điều đó không sai. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đã được phán cho con người. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta đừng chỉ hiểu như thế, mà là Kinh Thánh chính là lời Đức Chúa Trời đang phán với con người ngày hôm nay. Kinh Thánh không phải là một văn bản đã được Đức Chúa Trời dùng để phán với những con người ngày xưa, nhưng là lời của Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta ngày nay. Chương trình Văn Phẩm Nguồn Sống có một cái tài liệu gọi là Sống với Thánh Kinh, chắc chúng ta biết phải không? Sống với Thánh Kinh, chỉ với bốn chữ thôi tôi thấy nó rất có ý nghĩa, Sống với Thánh Kinh. Nhưng mà nhiều khi tôi nghĩ lại con cái của Chúa ngày nay thì chúng ta không phải là sống với Thánh Kinh, mà đôi khi chỉ là lay lất với Thánh Kinh thôi, hay thậm chí là thoi thóp với Thánh Kinh thôi. Chúng ta không thật sự sống với Thánh Kinh, sống với lời Chúa mỗi ngày. Hội Thánh Chúa ở đây, nếu xét về mối liên quan đến lời Chúa về Cơ Đốc giáo dục, thì chúng ta có những chương trình như là chương trình đọc Kinh Thánh hàng tuần hay là hàng ngày, rồi chương trình suy gẫm lời của Chúa trước khi cầu nguyện vào tối thứ năm, rồi chương trình học Kinh Thánh vào thứ bảy, và chương trình nghiên cứu Kinh Thánh vào Chủ nhật giờ trường Chủ nhật. Đó ít nhất là bốn chương trình mà chúng ta có thể tham gia để học lời của Chúa: đọc Kinh Thánh mỗi ngày, suy gẫm cầu nguyện tối thứ năm, học Kinh Thánh tối thứ bảy, trường Chủ nhật vào ngày Chủ nhật. Và cộng tất cả bốn cái điều đó lại, có thể chúng ta nói rằng ồ, tôi chỉ cần có một thôi, đó là ngồi nghe giảng một bài giảng vào sáng Chủ nhật. chưa đủ, thưa quý ông bạn chị em, không đủ đâu. Tôi là người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa để đưa đến cho quý ông bạn chị em sự nuôi dưỡng tâm linh, lời của Chúa trong bài giảng sáng Chủ nhật. Nhưng tôi sẵn sàng nói với quý ông bạn chị em rằng đây một bài giảng vào giờ thờ phượng sáng Chủ nhật thì chưa đủ cho đời sống thuộc linh của quý ông bạn chị em, chưa đủ. Đây chỉ là một bữa ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng với thành phần dinh dưỡng cân bằng, với nhiều gia vị, nhưng chưa đủ để cho một đời sống thật sự lớn lên mạnh khỏe ở trong Chúa. Chúng ta cần phải có sự dinh dưỡng từ lời Chúa mỗi ngày nhiều chất đạm hơn nữa. Nguyện xin Chúa khích lệ để chúng ta thật sự xem xét lại đời sống của chúng ta sống với Thánh Kinh như thế nào. Trước khi kết thúc, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm riêng của tôi đối với trường Chủ nhật. Tôi lớn lên trong một hội thánh ở tại Việt Nam, như quý ông bạn chị em cũng từng biết. Tuổi thơ của tôi gắn bó với hội thánh của Chúa. Tất nhiên, tôi là người đi nhà thờ sớm nhất, bởi vì mở mắt ra là tôi đã có mặt ở trong nhà thờ rồi. Tôi học Kinh Thánh từ nhỏ trong tất cả các lớp thiếu nhi, và đặc biệt trong các lớp trường Chủ nhật cho tất cả mọi lứa tuổi. Và tôi lớn lên với lời của Chúa cùng với sự lớn lên về thể xác mà tôi không biết. Cho đến một ngày Chúa cho tôi cơ hội để lớn lên thật sự ở trong trường Chủ nhật. Đó là lúc ông trưởng ban trường Chủ nhật kêu tôi đến và nói rằng mời thầy dạy một lớp trường Chủ nhật cho thiếu niên. Tôi xin giải thích thêm cái chữ thầy đó là lúc đó tôi chưa có học thần học viện, nhưng mà bởi vì lúc đó tôi có dạy đàn cho một số em trong hội thánh và nó kêu tôi bằng thầy, rồi ông cũng chọc tôi và kêu bằng thầy, rồi kể từ đó mọi người quen. Thì kể từ khi tôi chịu trách nhiệm một lớp trường Chủ nhật cho các em thiếu niên thì ở chỗ đó tôi biết mình đang ở đâu trong lời của Chúa. Ở đó tôi biết mình được cái ơn gì ở trong hội thánh của Chúa và trong sự hầu việc Chúa. Ở đó tôi biết được sự kêu gọi mà Chúa dành cho tôi. Tôi tự thừa nhận rằng mình đã từng từ chối cái sự kêu gọi đó nhiều năm liền. Nhưng một sự thật tôi phải thừa nhận là tôi đã nghe được sự kêu gọi của Chúa ở trong khi chúng tôi, chính mình tôi, tiếp xúc với trường Chủ nhật của hội thánh. Tôi đã dạy cho các em thiếu niên, từ thiếu niên nhỏ, rồi sau đó lên thiếu niên lớn, rồi về sau lên lớp thanh niên nữa, trước khi tôi đi dâng mình hầu việc Chúa và vào ở trong thần học viện để học. Tôi xin nói một cách thật lòng với quý ông bạn chị em, thần học viện chỉ là nơi hệ thống hóa những gì mà tôi đã có và đã đều nhận ở trong hội thánh của Chúa, trong cơ đốc giáo dục của hội thánh và trong trường Chủ nhật. Hầu như thần học viện không cung cấp quá nhiều những kiến thức về Kinh Thánh mới mẻ cho tôi. Vì vậy cho nên tôi kêu gọi quý ông bạn chị em, tôi khích lệ quý ông bạn chị em hãy tham gia vào trong trường Chủ nhật. Đó là nơi rất là tốt, nếu không muốn nói là tốt nhất, để cho hội thánh của Chúa được phát triển ở trong lời của Chúa, để cho mọi tín hữu được lớn lên ở trong đời sống theo Chúa và sống với Thánh Kinh. Hãy tham gia vào trong lớp trường Chủ nhật. Tôi kêu gọi với tất cả cái kinh nghiệm cá nhân, với tất cả lòng yêu mến lời Chúa, với tất cả lòng yêu mến hội thánh của Chúa, hãy sắp xếp thời gian để học trường Chủ nhật. Và nói rộng hơn, trong những chương trình có liên quan đến học Kinh Thánh, có liên quan đến lời của Chúa, để chúng ta kinh nghiệm được lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa là lời linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Lời Chúa là nền tảng để một hội thánh được lớn lên. Chỉ với nền tảng là Kinh Thánh thì một hội thánh mới lớn lên một cách bền vững. Nếu không thì sẽ sớm lụi tàn. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta, đặc biệt trong ngày hôm nay là ngày trời Chủ nhật, xin hội thánh Chúa, quý ông bà, anh chị em, từ người cao niên cho đến những em nhỏ, hãy sắp xếp để bước vào trong trời Chủ nhật. Vì chúng ta phải kinh nghiệm được lời của Chúa là lời linh nghiệm ở trong đời sống của chúng ta. Hội thánh Chúa cần rất nhiều những vị lãnh đạo trong tương lai. Và tôi tin rằng không có một vị lãnh đạo tương lai nào mà không xuất thân từ một nền cơ đốc giáo dục bài bản và lâu dài của hội thánh địa phương. Tôi có thể dùng kinh nghiệm của mình mà tuyên bố điều đó dựa trên sự hiểu biết lời Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Nguyện lời Chúa khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay. Amen.